không cần vô bán.
Đây là cái gốc là ở cái chỗ mình bực tức, cái tâm mình không an, có cái chỗ không hài mà mình đem tội mình bán người ta. Còn như nếu cái tâm vô tình không biết, tưởng là sự thật như thế mà nói thì không phải.
Dạ, chẳng thầm xét lời nói.
Như vừa nãy thầy vừa nói, nếu mình không có tâm sân giận, không có bực tức, chỉ nghe người ta nói rồi cũng nhắc lại, thì không phạm vào cái giới số 14 là không căn vu bán. Nhưng mà phạm vào cái giới số 15 là mình không thẩm xét. Cho nên cô Tỳ Kheo Ni phải nghiêm chỉnh, mỗi khi nói cái lời nào phải đứng đắn vững vàng, chứ không có coi nhẹ cái lời nói của mình được.
Dạ, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một câu ạ. Là con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ ở đây là nhân duyên của giới 15 là không thẩm xét lời nói, tức là mình nghe không có rõ mà mình đi nói với người khác thì mình phạm. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ ban chức sự làm việc ấy, thì ví dụ như bây giờ con thấy các em ngồi mà nó cứ nói qua nói lại, tức là hỏi bài hoặc là nói qua nói lại cái gì đó, thì con không có hỏi mà con chỉ nói là mấy em làm không có niệm Phật mà ngồi đó mà nói chuyện, tức là các em không có nói chuyện nhưng mà hỏi bài qua lại, thì con nói vậy thì con không có đi nói với ai cả, vậy thì con có phạm là không thẩm xét lời nói không ạ?
Thì mình chỉ có lòng lành, mình muốn khuyên các em mà đừng có mất thời giờ.
Cho nhưng mà các em không thương.
Cho nên mình khuyên các em rằng thì là nên cẩn thận, để thời giờ mà niệm Phật đừng nói chuyện tùm lum vô ích. Thì đây là mình có lòng lành, mình khuyên các em mà thôi. Còn đây không thẩm xét là khi mình nói, mình muốn quở trách một người. Đấy, mình làm một việc gì hay là có lời nói của mình phải xét lại xem nó có đúng sự thật không mình hãy nói. Cho nên đừng có nhẹ dạ mà bạ đâu nói đấy.
Theo con thưa là bây giờ ví dụ như là con nhìn cái chén mật mà con thì hôm qua thì con nghe nói, bữa trước thì con nghe nói là nha, thì có cô nói là con mới nói đây là chén nha chứ không phải là mật. Thì sau thì con được biết là con nói với cô A như thế, rồi sau thì con biết đấy là chén mật, thì con tính là con đi nói với lại cô với cô A, nhưng mà vì quên đến ngày hôm sau con nói lại như vậy, thì con có phạm vào cái không thẩm xét không ạ?
Thể nghe nghĩa là những cái gì nó quan trọng nó có thể gây phiền não cho mọi người, chứ còn những cái chuyện tầm phơ thì phải gì.
Kính bạch thầy, con xin thưa lại là ví dụ như cũng khi ở giới không thẩm xét mà nó tùy tướng mà kết ác pháp, hay là cứ vào không thẩm xét thì kết là ba giờ đè
thì dĩ nhiên thế, cái nó nặng thì tội ba giật đề mà nhẹ thì tội ác bá. Nó tùy việc, tùy sự, tùy cái ảnh hưởng của lời nói mà cái tội.
À, giới không thẩm xét lời nói thầy thì cho con thưa ạ. Ví dụ như có cô hỏi con thì bữa nay mùng mấy, mà như ví dụ như bữa nay mùng 2 mà con nói mùng 3, thì khi con coi lại con thấy mùng 2 thì con mới đi nói lại cái cô A đó, vậy con có phạm giới con thẩm xét không ạ?
Thì đúng là cô không thẩm xét, cô không coi lịch, cô có nói bừa đi, nhưng mà cái việc nó không đáng thì đừng bận lòng. Cũng như bây giờ hỏi thầy đó, thẩm xét không có đáng hỏi không?
Tập chú thuật thế tục.
Cái bài thần chú của bên ngoài, chúng ta chỉ đọc những thần chú ở trong nhà chùa, những lời của Phật Bồ Tát thôi. Còn bên ngoài người ta có những thần chú của thần thánh, thì chúng ta không biết cái phải trái thế nào, cho nên đừng có sử dụng. Tình đã không được tụng tập thì đừng có dạy người làm cái việc ấy. tiếp số dạ. 18.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một việc. Ở cái giới mà nói là 16 là tụng tập chú thuật thế tục, nhưng mà con thấy là mỗi khi mà đi đi chôn mộ đó, chôn các vị đã tịch đã mất rồi đó, mà các ngài làm mình chỉ chú và cát rồi mình dắt chung quanh mộ đó thì có được không ạ?
Chú Tánh Xa là chú của nhà chùa, chứ đâu có phải chú của người ngoài.
Phật, con kính bạch thầy, bây giờ có cái kinh gọi là Bạch Y Thần Chú, chúng con mà tụng cái kinh đó thì có phạm giới mà tụng tập chú thuật thế tục không, con kính bạch thầy?
Cái Bạch Y Thần Chú là của bên ngoài chứ không phải của chùa.
Người ta cứ in nhỏ nhỏ ta mang về chùa. Bây giờ
con đã biết là tất cả những ở đây Phật dạy, tất cả những cái gì mà không phải của Phật pháp thì không được tụng.
Là con kính bạch thầy, như là chúng con vẫn thường hàng ngày chúng con cầu mưa, nhưng mà chúng con không hiểu chú đó là của Phật hay như là của ai ạ?
Thì thầy không biết rõ những cái chú của các con, cứ biết là cái gì không phải của nhà Phật thì không được tụng. Thế cái luật Phật dạy như thế. Thần chú của nhà chùa, của Phật mấy Bồ Tát nói thì mới được tụng.
19. Có nào tụng kinh
là việc lành, dạy bảo nhau là việc lành. Nhưng mà vì có cái tâm muốn xúc não thì thành ra cái việc tụng kinh mới dạy bảo nhau, nó trở thành những cái phương tiện để mình xúc não người ta. Thế như thế là thành ra có tội.
20 là giới 4 sau hối.
Cái giới số 20 đó là trước mình chưa biết cái việc yết ma của chúng mà mình cứ gửi dục bừa đi. Đó là cái số 20. Còn cái số 21 là mình đã biết việc làm của chúng rồi, mình đồng ý yết ma rồi, về sau mình lại nói lại, mình lại trái phản.
Không rồi muốn.
Nghĩa là bổn phận của mình là một vị kheo ni thì phải có tâm lo việc chúng, hòa hợp với chúng, góp ý kiến. Việc gì cũng phải đem tâm, đem sức mà chung góp để làm việc chung. Chứ nếu bây giờ chúng ta người ta làm việc mà mình không chịu góp ý kiến, thành ra mình biệt chúng, cho nên phải tội.
Hỏi quỷ thần thôi.
Là Phật, kính bạch trên thời làm như cái đầu giá, còn kính bạch thời nó cũng thuộc là giống hư, nhưng mà nó có rễ và có lá, mà mình để đến ngày mai thì là nó sẽ lên cây xanh, mà mình không thấy lại, mình cứ thế làm có được không ạ?
Nhưng mà trồng có được không?
Không trồng được.
Thế thì coi như cái bỏ đi rồi. Thì không kể nữa. Giới 27 là đuổi người ra khỏi, kéo người, đẩy người ta ra khỏi phòng. Giới 28 là kéo giường người ta, đẩy cái giường ra ngoài.
Cho con xin thưa giới 27 ạ. Là con kính bạch thầy, ở đây nói là ý mình kéo ra, mà mình kéo ra khỏi cửa thì vi phạm.
Hỏi cái gì nữa?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa giới 27 là ở đây nói là kéo ỉ mạnh kéo ra, mà kéo ra các cửa thì vi phạm, còn đây thì mới kéo ở trên giường xuống đất thì có phạm không ạ?
Ở đây là ra khỏi phòng thì mới phạm ba giật đề, còn kéo trên giường xuống đất thì thật ra cũng vô lễ lắm, nhưng mà chắc là cái tội nhẹ hơn.
Vô Phật, kính bạch trên thầy, chân thương cái trang mà 109 chỗ tướng phạm ạ. Có tướng phạm là nói về như mình mượn của chúng mà đồ mình không trả thì phạm ác tác. Như ví dụ như con ra trên đường con ăn cơm, con ra trên đường con ăn cơm mà con lấy ghế ra con ngồi, khi con đi con không có cắt, thì khi mà con lên trên phòng mấy tiếng đồng hồ con nhớ, con xuống lại con lấy con cắt, vậy con có phạm ác tác không, kính bạch thầy?
Thôi, bởi vì vô tâm. không có phải là định tâm buông lung để vô tâm rồi một chốc là mình nhớ ra mình lại lên mình sửa lại.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một tướng nữa là cũng giới 26 mà ở đây thì nói là đồ của chúng, nhưng mà còn ví dụ như cái đầu của con là tọa cụ mà con để ở trong phòng rồi con không có cất, con quên thì con có phạm không ạ?
Thì cũng phạm cái tội buông lung bừa bãi. Dĩ nhiên là cái tội nhẹ hơn cái sân đấy, nhưng mà nó cũng là cái chỗ mình bừa bãi của mình mà mình bừa bãi không có dọn dẹp.
Thì kính bạch thiên thầy cho thêm cái giới 27 ý mà anh kéo ra.
27 sao?
Dạ. Kính bạch thiên thầy, ở đây nói về sân giận mà kéo người ra thì phạm ba dập đề, nhưng mà con không có sân giận mà sư cô chi chúng bảo con kéo ra, vậy con có phạm không kính bạch thầy?
Không sân giận nhưng mà làm sao? Đây là vâng lệnh cô chi chúng thì chắc cái người ấy có cái tội gì đó. Thì đây là vâng lệnh thừa lệnh người trên thì trách nhiệm ở cô chi chúng.
Dạ kính bạch thiên thầy, dân thưa một cái giới 28 là kéo giường đuổi ra. Dạ kính bạch thiên thầy, nói như giới 27 thì kéo ra mỗi cửa thì mỗi tội. Thì kéo giường đây, như con kéo ra cái giường ra cái cửa nhỏ quá thì con đi cửa khác, vậy con có phạm mỗi cửa mỗi tội không ạ?
Thì tức là cô kéo hai cửa cho của hai tội.
Con kính mà thầy, con thưa cái giới 27 cái chủng giới gọi là ỷ mạnh kéo ra, còn cái chủng giới 28 thì kéo giường đuổi ra. Thì con thưa thầy là vậy, là thí dụ như con mà dùng cái sức mạnh con kéo một tỳ kheo ni ra khỏi phòng á, thì con kết vào cái tội 27. Còn khi nào con kéo giường á thì kết vào giới 28, hay là chỉ khi nào cái giới 28 là an cư á thì con đuổi người ta ra khỏi giường, khỏi phòng, con cũng kết vào cái giới 28 rồi thầy.
Thì an cư hay chẳng an cư chứ ở chung một phòng.
Dạ.
Mà cô kéo giường người ta, cô vứt ra ngoài thì cô
thì đó là giới 28. Dạ. Còn nếu ỷ mạnh kéo ra thì dù ăn cư hay không phải ăn cư mà trong phòng mình ỷ mạnh kéo
cũng
ra
thế.
Thì kết giờ 27
thì cũng vậy.
Ở cái giới 27 với 28 vậy thì con dùng sức con kéo ra đó thì kết vào giới 27. Còn nếu như con kéo giường thì kết vào giới 28, phải không bà thầy?
Cái 27 là kéo người ra.
Dạ.
Còn cái 28 là kéo cái giường ra.
Dạ. Cho con hỏi cái tướng phạm của giới 25 ạ. Con kính bạch thầy, ở đây nói là hai người cùng ngồi chung một giường. Dạ. Con kính bạch thầy, ở cái chỗ mà hai người ngồi chung rồi bỏ đi, nếu như mà hạ tòa có ý chung thượng tòa dọn mà thượng tòa không dọn thì hạ tòa phạm thêm một ba giật đề cộng một đột cắt na vì phi ai nghi. Con kính bạch thầy, bây giờ con không ngồi chung giường mà con với cả một sư cô lớn là chung phiên nhặt rau và rửa chén. Thì ví dụ như bây giờ con này có cái tính là con bẩn cũng rửa chén cũng nhặt rau, nhưng mà con bẩn lên trước để sư cô ở lại dọn rau rồi quét sàn nước, thì con có phạm thêm một đột cắt na vì phi ai nghi không ạ?
Cái tâm của mình, thì xét cái tâm của mình, nếu mà có vì có công có việc mình phải đi thì không nói làm gì.
Yeah.
Còn mình có cái ý để cho cái vị thượng tòa ấy phải dọn.
Yeah. Bởi vì ai lên trước thì không phải dọn, mà ai ở sau thì dọn, thì con biết được gần xong con xách gói con đi.
Cho đấy, thì tự mình xét cái tâm của mình, nếu mà mình để mặc cho cái vị thượng tòa ấy phải dọn. Yeah. Thì mình trồng thêm tội ác tác.
Yeah.
Kính bạch thầy, nhưng mà thí dụ bây giờ con là thượng tòa, con ỷ con lớn, nhưng con có cái để cho các em nhỏ nó dọn dẹp cho con có được không bạch thầy?
Thì bởi vì là người lớn thì đương nhiên là người nhỏ phải dọn rồi, cho nên người ta đi người ta không có lỗi.
Đây nói là thượng tòa có ý trông hạ tòa dọn mà thượng hạ tòa không dọn thì thượng tòa phạm ba giật đề vì không xét người. Con kính bạch thầy, ví dụ như là con bừa bãi, con bạ đâu con nhờ đấy, thì con phạm là không xét người. Nhưng bây giờ con nhìn trong tất cả các em thì con thấy người đó là cẩn thận nhất trên con nhờ. Nhưng mà tuy là con, bản thân con thì có xét người đó cẩn thận, nhưng mà vô tình hôm đấy người đó lại quên, thì con có phạm không con bạch thầy?
Thì bởi vì con đã biết chắc cái người ấy là người cẩn thận.
Dạ.
Thì cái việc ấy là đương nhiên người ta sẽ dọn.
Dạ.
Còn người ta quên là tự người ta. Dạ. Chứ không có lỗi.
Dạ.
Cái giới số 26 với số 25 là mình mượn ngọa cụ ở giường dây giường cây của chúng tăng mà mình để ở ngoài đất trống hay trong phòng mà mình không có thu dọn á, thì mình phạm tội. Là ở đây chỉ y cứ giường dây giường cây thôi, hay là ví dụ bây giờ con mượn của chúng một cái thau nhựa mà con để ở ngoài nắng thì con có phạm vô cái chủng này không?
Cũng phạm chứ.
Dạ.
Cũng phạm mà tùy cái vật nặng nhẹ.
Dạ.
mà tính tội.
Dạ.
Con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ là giường cây nhưng mà con chỉ mượn cái ghế thôi thì cái ghế nó cũng không có đáng mấy thì kế tội nhẹ hơn thôi con kính bạch.
Thì cái ghế nó cũng là quan trọng chứ.
Cái ghế nhỏ.
Cái ghế cũng là một cái vật của chúng. Mà cô tự do, cô mang ra sân, cô để rồi cô không cất. Thì cô phạm cái tội này.